nhắc về chân tâm. Mình làm người mấy chục năm mà chưa thấy chân tâm của mình là tại vì mình thiếu thanh tịnh. Rồi đâm nó đậm loạn, mê chấp, lập phe này, phe nọ, hỗn loạn lấy chính mình và không cứu được ai hết. Cho nên mọi người chúng ta phải biết rằng khí giới tình thương và đạo đức vô cùng sống động. Chúng ta nhờ khí giới và tình thương đạo đức của Thượng Đế, ngày hôm nay chúng ta có nguyên khí sống động đang hít thở. Anh em chúng ta vui, thấy một nhà. Chúng ta đang sống trong vũ trụ như nhau, không có cách biệt. Đồng một nhà, chúng ta phải thể hiện tình người, sống trong sự vui vẻ với nhau thì không có dị biệt. Trong lúc không dị biệt là có cơ hội trao đổi, mà trao đổi rồi thì chúng ta có cơ hội tiến hóa, phá cái tầm mê chấp trong nội tâm của chúng ta. Cho nên nhiều người vì leader học văn đẹp rồi tạo ra mê chấp, đánh lạc hướng cho chính mình không hay. Những ngày hôm nay chúng ta phải cái gì phải kiểm chứng rõ rõ là đi trở về thực chất của chính mình. Cực lắm là gì? Cực tính là gì? Thì chúng ta không còn ngán và sợ bất cứ cái gì. Lúc đó yêu thật sự dấn thân là tu, sửa lại. Cái người ta ngồi ta nhậu nhẹt mà mình ngồi mình hít thở cho nó khai mở tâm thân, cái đó là ta dấn thân vô để khai mở tất cả những cái khuyết và đang bị nhét ở trong cơ tạng của chúng ta và trong thần kinh néo áp của chúng ta, thì chúng ta là người dấn thân. Dấn thân là một việc cho tất cả mọi việc. Chúng ta nhìn lại Đức Thích Ca đã dấn thân vì nhân loại, ngài tu đắc đạo, khai thông trí tuệ, một chữ một ý một hành động của ngài làm của báo của chúng sanh hiện tại, mà chúng sanh không chịu làm, mê chấp. Tu theo ông thầy chỉ mê ông thầy, tu nghe lời ông Phật, tưởng tượng ông Phật, mà không biết mình là thật Phật, mà không biết giá trị mình là đang làm thầy ai, lục căn lục trần, nó là đệ tử của mình bỏ nó mà không có lo cho nó. Rồi vang linh trong cái tiểu thiên địa này bỏ luôn thành tối tâm. Mà nếu biết chăm sóc nó trở lại trật tự, nó thành một cái sao vậy bất tốt đẹp. Nó biết thương yêu, biết tha thứ, biết xây tiến tới vô cùng. Mà không biết cứ hướng ngoại lo tranh chấp, bị phỉnh vờ với tử quan, tứ quan, mắt mũi tai miệng, rồi đâm ra tự bảo vệ biện hộ những sự sai lầm của chính mình, từ tạo kẹt mà thôi không tin được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy giá trị sẵn có của chính mình, phải trở về với sự thật và phải dấn thân tu đi, sửa đi, rồi một ngày nào cái chuyện gì chúng ta phải chứng minh bằng sự thật. Người ta đồn chỗ đó, tôi phải tới thấy mới tin, tôi thấy rõ tận mắt thì tôi mới tin. Coi chuyện u ơ đúng không? Thì lúc đó là các bạn thấy là phát triển, các bạn thấy giá trị của con người rồi, vô cùng phát triển, không bị kẹt. Con người không có giới hạn, không có bị phỉnh phờ bởi ngoại cảnh nữa, tự chủ rồi, trọn lành rồi. Mình thấy cái chiều hướng khai triển tâm thức của mình là tất cả chúng ta đây không có nguyên khí lấy gì sống. Bây giờ chúng ta có nguyên khí thanh nhẹ, căn nhà này vui, căn nhà này thanh nhẹ, mọi người hướng tượng giải tỏa sự phiền não, nghi kỵ lẫn nhau và trở về với sự chân giác sẵn có của chính mình. Quý biết là bao vàng là tâm. Có ba người mà biết thương yêu thì người với nhau và tha thứ và thương yêu cộng tác với nhau thì ba người đó không bao giờ thôi. Chứ đừng nói ta mấy chục người chuyện gì ta làm này không được. Mà chỉ không có đồng lòng mà thôi. Vì nó không hiểu nó thì nó còn nghi ngờ người khác gạt nó. Còn nó hiểu nó đâu có sợ. Khi mà nó hiểu nó, vị trí của vũ trụ là nó nắm luật của vũ trụ thì có nhân quả rõ ràng. Người ta muốn gạt cái gì, gạt căn nhà cho căn nhà họ, gạt cái gì cho hết họ, người họ đem đi đâu? Không có ai đem được cái gì ra khỏi qua đi cầu này, có luật hết rồi. Cho nên tu mà không hiểu luật trời khổ, gia tăng cái khổ càng ngày càng khổ. Nhưng mà đó là luật trời đang ràng buộc và cho con người bằng lòng phải dấn thân vô để sửa tiến. cũng là mà chúng ta biết sống, nhắc sống, hiểu sống, chúng ta êm ả thanh tiến hóa trong nhẹ nhàng, nhà ả là phải pháp. Chứ các bạn tu còn hằng học quá, đối xử với người ta tàn tệ quá, thì cái đó là phá luật trời. Luật trời không thương yêu thì vi trùng cũng chết, đừng nói chúng ta còn sống. Chúng ta còn sống là tất cả đều sống. Ai nuôi đây? Ông trời đại thanh định là tận độ chúng sanh, mà chúng sanh quên. Nó nhỏ tới lớn, nuôi nhỏ tới lớn, rồi bây giờ nó lớn, nó đi làm, nó hãnh diện, nó ông này ông nọ, nó quên cha nó. Ở đời cũng quên cha mà, đừng có nói đến cha trời. Bao nhiêu tỷ, bao nhiêu triệu năm xa cách, nó không có nhìn mặt. Nó biến dạng hết rồi, nó đâu có hiểu. Nó không hiểu ông trời nằm ở đâu, ông trời là ông nào, không biết. Mà bây giờ phân tách ra thấy rồi, cái xác nó là ông trời. Cấu trúc từ siêu nhiêu mà có, mà đặt bao nhiêu câu hỏi từ sớm mơ tới chiều 24/24 hỏi nó, mày thông chưa? Bản thân khối óc mày thông chưa? Chưa thông thì mày phải thanh tịnh học để tiến, mà dằn dập cho nó đủ thứ hết mà nó không biết. Dạy dỗ nó đủ thứ mà nó không biết. Nó nói ông trời tôi phải có cái hình hoài tôi mới nhìn ông trời, còn cái hình mà lôi thôi tôi không nhìn. Một người trẻ tuổi mà nói chuyện ông trời tôi cũng không nhìn. Cái đó là tự che lấp sự sáng suốt của nó. Mà nếu nó dòm lại nó, chính nó là ông trời. Luật trời sát kèm sát, nó không có hở một ly. Đừng có nói là tôi bảnh, tôi giấu được pháp luật, rồi tôi thắng. Pháp luật cái thế gian cũng giấu không được nữa, pháp luật trời. Luật trời là đã có từ nào, từ hồi nào, từ siêu nhiên cho tới tự nhiên đều có luật trời. Không có ông nào chạy khỏi cái luật trời. Nhưng mà không biết. Khi mà không biết cái giá trị đó là bị lầm. Cho nên có cái cảnh luân hồi. Làm người không làm là làm con thú. Con người là có cái quyền trở nên thánh nhân, tha thứ và thương yêu thì dễ trở thành thánh nhân tại trời. Mà không biết tha thứ và thương yêu thì trở nên thú tánh. Thì chết đi về đâu? Con người cũng làm thú. Cạnh tranh đủ điều mà không biết nguyên lý. Không biết mình ở đến đâu, rồi đâu đến đây rồi sẽ về đâu, không biết. Nằm trong sự mê chấp đau khổ mà không hay. Tưởng là mình đã thành đạo. Rồi than khổ với ai bây giờ? Khi mà chúng ta tu rồi, chúng ta khai mở rồi, tâm quái ngại đâu có sự khổ. Tâm vô quái ngại đâu có sự khổ. Tâm không còn sự quái ngại nữa. Tâm vô quái ngại không có khổ. Mình cũng khen cái này thông cái kia thứ là tự nhiên là có quái ngại nữa. Không bao giờ phát triển được. Tự rút mình ở trong một góc mà không phát triển. Cho nên cái pháp luân thường chuyển là nó sẽ hỗ trợ cho các bạn rất nhiều. Sang tu chỉ cứ nắm được cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, rồi sẽ niệm, rồi bạn sẽ thấy rõ cái chân kinh vô tự. Bất cứ tôn giáo nào hãy niệm thử thấy rồi nó mở trí. Thật sự mở trí các bạn. Và nó sẽ mở đường lối cho các bạn tự tu tự tiến. Rất sợ sợ. Chính bản thân tôi thí nghiệm. Ai nói gì tôi không tin, tôi thật hành. Nhiều người nói ông Tám giảng thanh tịnh quá. Tôi đem cái thân này vô casino coi thử nó còn thanh tịnh không. Cho mày chơi liên tục mấy ngày cờ bạc coi thử mày nói còn thông minh không. Người ta chơi cờ bạc là người ta không có nói được. Nó động loạn nói tầm bậy tầm bạ nói không được. Còn cái này giảng đầu giảng đúng. Nó sáng suốt. Là nó tìm tịnh trong đầu. Cho nên cái giá trị tịnh là phải ở trong đầu mới câu kết được. Mà biết đầu biết tịnh vô cùng là mới thấy sự lực của mình. Cho nói quân bình cũng không biết gì. Sợ đầu này sợ đầu kia sợ đầu nở là mất quân bình rồi. Đầu nó cũng sợ mà tịnh nó vẫn hòa thì nó mới thấy được. Chừng đi đã nói sợ. Nhiều người biết sách là nói Phật nói như vậy và như vậy. Chứ còn cái ông đó ông chưa nói được cái gì. Thì bây giờ làm sao ông đó tự nói ra được. Thực hành để thấy cái khuôn mình đó mới là chân. Cho nên con người bị lừa gạt nhiều. Từ giai đoạn một, từ kiến thức này tới kiến thức nọ bị lừa, tự lừa gạt mình nhiều quá. Cho nên người tu vô vi lần lần nó không tin đâu. Với cái xác này là những toàn là những câu hỏi không? Mà nó trả lời được rồi thì nó không có áp dụng cái thế của cái xác này. Mà nó không có thể bao giờ nó biên hộ cho cái xác này nữa. Nhưng nó quán thông cái xác này. Mà nó thấy lấy quán là mà nhờ cái xác này mà tận độ cho tôi ngày hôm nay biết làm. Không có xác này làm sao tôi thấy. Tôi rọi kiến thấy tôi già, tóc bạc, mắt lên, tôi đi đâu? Hỏi ông cha sanh tôi ở thế gian, ông cũng trả lời. Hỏi bạn tôi không đáp sao. Bây giờ tôi phải hỏi tôi. Muốn hỏi tôi thì tôi phải ăn chứ. Có ai tu thế cho tôi được không? Thấy không? Người ta không tạo tôi ra được thì chẳng có ai tu thế cho tôi được. Chẳng có ai thắp nhang cho tôi được. Chẳng ai cầu nguyện cho tôi được. Vì người ta không chế tôi ra. Hiểu chưa? Đừng có lầm lạc mà tự gạt, bị lừa gạt rất nhiều. Mình đã ngu rồi, bị gạt một cách nữa thì nó ngu thêm tí không nói. Cho nên cái trường hợp đó tu thọ, tôi mạnh dạn nói tu bị gạt như vậy. Hồi tôi chưa tu thì cũng bị lầm như vậy. Nhưng mà rốt cuộc bây giờ tôi thấy chính tôi gạt chứ không phải người ta gạt. Hiểu mình tự gạt là mình mới an năn hối cải. Biết mình đã gạt mình thì mình mới giải được nghiệp tâm. Tôi đổ thừa người khác gạt mình là cái nghiệp tâm không bao giờ giải. Khổ thêm, buồn thêm, không có lối thoát, tự giam mình. Trên tôi nói rất đơn giản, nhưng mà nó nằm trong cái nguyên lý của chư Phật, chư Tiên. Đã hành, đã tiến, đã đạt. Là từ cái khổ mà qua trong khổ thì mới quán thông cái khổ. Mà sau cái khổ là gì? Biên giới của Phật Pháp. Không hưởng được cái khổ làm sao biết được cái biên giới của Phật Pháp. Cho nên nhiều người cao tưởng Phật Pháp rất nhiều, nhưng mà không biết được gì. Khổ một chút là lại là không. Hy sinh không có. Cái gì tôi cũng muốn tham gia, tôi không chịu hy sinh. Thấy không? Khi mà tôi không chịu hy sinh là tôi đã lừa gạt tôi. Vì tôi xuống đây cõi tạm mà tôi không hy sinh làm sao tôi qua núi, qua đèo, qua biển, qua sông. Tôi phải qua chứ, dù mắt tôi cũng phải qua. Thì sanh tử một lượt là sao? Sanh tôi cũng học hỏi, và tử tôi cũng học hỏi, thì sanh tử một lượt có cái gì đâu mà nó đâu. Cũng vậy đó thôi. Sanh thì tôi phải học hỏi, mà tử tôi cũng phải hỏi. Nếu tôi làm bậy xuống địa ngục nó cũng đấm, nó đánh, tôi học chứ. Cái đấm đó là cho tôi học chứ gì. Rồi tôi mới cải tiến được, tôi mới ra được cái khu bình dân tôi sống. Rồi lên trời cũng vậy. Tôi muốn quá phép mà tôi cũng phải học. Thấy không? Học cái thanh tịnh, học cái sáng suốt tôi phải học. Thì hỏi cho bây giờ bắt các bạn làm người, làm biến nhất hạng cũng mới học. Học ở đâu? Làm biến nhất cứ con vợ chửi mình cũng học. Vợ phiền mình cũng học. Rồi ông chồng chửi mình cũng học. Thấy không? Hàng ngày phải học. Mỗi ngày phải ăn cơm. Mà bắt buộc mỗi ngày cũng ăn cơm. Ý nghĩa gì không biết, cứ ăn nè. Mà đói bụng là la làng. Mà ăn ý nghĩa gì không biết. Ăn để chi? Để tìm thấy cái hạnh hy sinh của hột lúa. Tìm thấy cái hạnh hy sinh của cọng rau. Tìm thấy cái hạnh hy sinh của con thú. Muốn được làm con người, muốn sống trong cái tiểu thiên địa con người, phải nói cầu tiên. Mà chúng ta ngày nay làm con người, có cơ hội làm tiên Phật Thánh mà không chịu hy sinh thì chuyện nào chúng ta mới có cơ hội ngồi trên vị trí đó để tiến hóa, mà đền lại cái nợ mà chúng ta đã dùng quá nhiều. Cái hạnh Bồ Tát của bạn Linh đã hy sinh cho chúng ta ấm nợ quá nhiều mà là chúng ta không chịu đền đáp. Chúng ta không chịu hy sinh là không chịu tu. Tu đó là một hạnh hy sinh rất cao đẹp, mà hy sinh cho tất cả. Tìm tàn cái quý báu mà mình tìm được là nhân loại độc lập. Thì Đức Thích Ca đã làm, mà những vị tiền bối đã làm và đã đi. Và bây giờ chúng ta đang đi thì chúng ta lười biếng sao được. Cho nên chúng ta phải cố gắng xây dựng cái gì được, để tự lèo lái mình, tự leo lái cái chiếc thuyền nam này trở về bến giác mới là được. cho nên cái sự kích động và phản động của đời đối với chúng ta không nghĩa lý gì. Đó là bài học. Cảm ơn, lấy quán làm ơn. Thiệt thòi đi. Bạn đạo vô vi là phải thiệt thòi. Thiệt thòi để chi? Để dẹp cái tâm tham. Thiệt thòi nhiều chừng nào thì các bạn thấy các bạn không có tham. Nếu tôi tham tôi đâu chịu thiệt thòi. Mà tôi chịu thiệt thòi tôi không có tham. Thì trị được cái bệnh nan y trong nội tâm. Con người tham mới là xảy ra nhiều chuyện. Mà không tham không có xảy ra gì hết. Lúc nào cũng yên vui. Qua giải tất cả mọi sự trở ngại trong nội tâm. Thực tiện đây, có cơ hội đến đây. Các bạn có gì thắc mắc, trao đổi với tôi. Trong cái kinh nghiệm của 66 tuổi có gì thì trúc hết cho các bạn. Bạn có gì trúc hết cho tôi. Tụi mình học để tiếp.
Cảm ơn thầy đã dạy dỗ chúng con rất nhiều. Nhưng mà có một cái tin rất lớn lao và rất mừng. Mà không biết rằng thầy đã cố tình để đem cái vui này cho tất cả bạn đạo. Hay trong lúc vô tình thầy nói, đó là thầy báo rằng là Thượng Nguyên Thánh Đức đã tới nơi rồi. Thế thầy, có nhiều bạn đạo cho rằng là cuộc sống đây đó là cũng có nhiều cái thú vui, miễn là làm đầy đủ được cái bổn phận của người và hưởng tất cả những các cái thú vui trên thế gian đủ rồi, đâu cần phải tu tập chi cho khổ thân. Mà nhất là bây giờ Thượng Nguyên Thánh Đức tới nơi rồi nữa. Thì thế vậy, thế thầy, cái thái độ như vậy có đúng không ạ?
Thượng Nguyên Thánh Đức đã tới nơi rồi mà không dấn thân làm sao thấy? Thấy chưa? Thượng Nguyên Thánh Đức tới nơi rồi, bây giờ các bạn thấy không? Là nói của bác nói, nó chạy vô đây rồi, ghi nhớ. Thấy không? Tất cả phương tiện thâu hình chúng ta có hết. Rồi chúng ta muốn cái gì nữa? Như ý rồi các bạn. Rồi bây giờ chúng ta muốn gì? Giải thoát. Muốn thấy phần hồn tôi phải dấn thân. Để tôi được hòa trong động và tôi trở nên nhẹ. Hòa trong nặng rồi tôi mới thấy rõ cái thân. Đó, phải dấn thân. Mà không khí cũng đã thay đổi. Mọi việc tư tưởng của người bắt đầu thay đổi nhiều. Năm nay tôi nói khác, tôi nói rất đơn giản mà các bạn nghe vô nhiều lắm, vô trong óc nhiều lắm. Tại sao hồi trước nói không được? Vì nó phải nhịp nhàng với cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ. Mà cái chấn động lực càn khôn vũ trụ bây giờ nó có sự nhịp nhàng mà cũng hầu như gần hợp với cái sự văn minh mà các bạn đã hấp thụ. Ngày hôm nay tôi mới nói cho các bạn. Thì dễ hiểu lắm. Người học computer, điện đảm rồi. Nghe chứ hiểu tôi nói gì đâu, phải đâu, mình có vị trí của mình. Thì bạn mất quân mình rồi, hỏi cái computer, cái điện não đó mà mất quân mình này, đố bạn bấm nó chạy vô. Cái cơ người ta để như là 02 mà bạn bấm 03 đố nó vô. Nó chặt nó không vô. Điều đáng rất lên một chút thì nó ngon. Thì nó tiến về thượng nó thánh đó, hiểu nhiều việc. Thấy chưa? Mà bắt đầu rồi đây các bạn sẽ thấy nhiều chuyện. Chứ không phải chuyện mê tín như tôi nói. Sự thật cái nhịp nhàng của cơ tạng của chúng ta, khối óc của chúng ta với cái vũ trụ này là một. Mà tất cả khí trời này kia đang thay đổi mà không có nhắc là các bạn không thấy. Thì bây giờ đem đo so lại mấy bao nhiêu năm trước nó thay đổi rồi. Thấy rõ không? Lần lần nó phải thay đổi. Rồi trí thông minh của người khác, con người dám gan dạ lên nhìn nhận sự thật của mình. Rồi về Thượng Nguyên, Thượng Nguyên thật thà chất phác, đâu có xảo trá hết. Thấy không? Đi vô nhà điếm, nói tôi đi vô nhà điếm, đi vô casino, nói tôi đi casino, chứ đừng có giống. Thấy không? Cái chuyện mình học mà mình xuống đây bà dở mình học mà chỉ giống cái gì? Không có giống. Người ta còn khôn hơn mình nhiều, mình giống sao được? Mình không giống mình mới học được nhiều. Mình giống nên ai chỉ mình. Nếu mình sai. Thấy không? Cho nên rồi đây người ta sẽ nói thiệt với nhau. rồi lần lần những cuộc hòa giải nó sẽ cởi mở hơn. Thế giới này làm cái expo này rồi thế giới như là expo, lần lần ta tham gia đó, đông rồi cái hội đông rồi cái lần lần họ phá biên giới luôn. Có gì đâu mà phải ngăn chặn, ngăn chặn vì miếng giấy có một số người nhìn nhận thôi, đồng đô la Úc hay đồng đô la Mỹ hay đồng bạc Việt Nam, mà sao người ta phá cái đó rồi đi đâu đi, có gì đâu mà vậy. Cái óc của người nó sẽ đi tới cái chỗ thông minh thì sao nó qua lại gì vậy, chỉ có chút này. Cho nên người ta nói thiên cơ thay đổi dễ nói chuyện, nhưng mà thay đổi cả từ trên xuống dưới. làm cái chuyện mê chấp bậy bạ trong óc các bạn nó sẽ đi mất, sẽ đặt những câu hỏi rồi tự văng đi không chấp nhận. Chúng ta sống với một sự nhà, sống với một vị trí của vũ trụ, mọi người chúng ta là một anh em. Nếu không phải là một, cách nghĩa bằng sao là không phải là một. Bạn không có hơi thở thì bằng sao? Tôi không hít vô, cái hơi của bạn hít thì lấy gì tôi sống? Phải chúng ta đang sống trong một người nào mà chia làm hai nơi không? Mà cũng đang hít thở như nhau. Giờ ngủ thì bác ngủ, mà giờ thức thì tôi thức, cũng vậy đó thôi. Có gì mà khác không? À, tại vì sự mê chấp nó làm của người khác. Mà hiểu được rồi đâu có gì đâu. Cái từng người nó khác rồi, từng người nó thể hiện khác rồi. Anh em mừng quá. Mày đi học mấy chục năm, tao cũng mới đi học mấy chục năm mà chưa ra khoa, mình sao học nữa. Thấy không? Anh em một nhà, đâu ai cao ai đâu. Thấy không? Thì mình mới thấy là cái cõi thượng ngôn không có mê chấp nữa. Phải đi lần cái chỗ đó. Những người đi học computer nói chuyện mà họ ít mê chấp lắm. Bây giờ thấy bấm cái này nó loại kia, bấm kia loại nào thì thằng kia nó cũng vậy à. Đó. Mà đụng rồi cái nó xếp lại, nó đổi cái hình khác. Thấy rõ không? Càng học về điện não thì càng thấy cái vô vi này. Mà tu hay được hành, tu còn lao léo láo lấp liếm là tự hại mà thôi. Nó dốc, nó dốc vô cớ, tạo khổ cho chính mình. Nhưng mà ông trời, tại sao ông trời đã có ông trời thương quân, mà tại sao ông trời ngu cũng để nó như vậy? Bởi vì cái cơ chấn động của càn khôn đã ổn định rồi, thì nó đi tới đó nó đụng rồi thì nó mà người ta hết tin nó rồi, nó không có làm gì được. Cua gãy càng nằm đó chịu trầm. Cái cây cũng đã tu rồi, cái cây nó không chịu tu làm sao nó phát triển cái lá xanh để mà mình khen. Chịu trầm một chỗ nhịn nhục vô cùng, nó mới có thăng hoa tư đẹp, nó có vị trí thanh nhã, nó có hồn thơ để chúng ta tan thở. Thấy rõ chứ? Cái cây nó cũng biết tu mà mình không tu, mình ngu hơn cây khác. À, thường thường mình nói nó là bậc vô tri, nhưng mà nó vô cùng. Lấy qua chắc ở Việt Nam nó khai quang hết rồi, nhưng mà giống cỏ nó vẫn còn ở Việt Nam. Ở đây cũng vậy, khai quang rồi cái giống cỏ đó nó vẫn còn. Hỏi ai nắm cái định luật đó? Phải nguyên khí của càn khôn vũ trụ là chắc đó. Rồi ai là người sản xuất và phát triển cái định luật là đại thanh định mới làm được việc. Làm một việc cho tất cả mọi việc, chỉ đại thanh định mới làm được. Thì chúng ta mới phục tình trời vô biên. Mà nếu chúng ta ra đây không có tình trời, làm sao chúng ta sống được? Bỏ quê hương ra đây, không có tình trời, không có tình trời tự nhiên là không có thể hiểu được tình người rồi lấy gì sống. Thế ha, chúng ta nghe người về Việt Nam là mừng lắm. Quán ăn Việt Nam chúng ta mừng, người Việt Nam chúng ta mừng. Có ghét các mấy cũng nói hai ba câu với nhau. Thấy không, từ đó nó mở ra. Cho nên con người đừng có nghe cái đạo này rồi chấp đạo kia, mình phải trực diện, cái gì cũng phải trực diện thì nó cởi mở. Cho nên sau này người ta đòi hỏi bằng chứng trực diện. cho nên có cái suy nghĩ nó văn minh tự do thôi, mà nó nói chuyện như nó mà nói không có bằng chứng nó không có bằng chứng. Phải là anh làm ra việc là đúng, thành ra cái xứ sẽ phát triển. Mỗi người làm một việc, mỗi người làm một việc, anh qua bên Mỹ thấy người ta đâu có rảnh tìm kiếm. Nói cái cầu cống cũng phát triển, đường xa cũng phát triển, cái gì cũng phát triển, người ta cứ tìm tới không á, thì ta mới thật sự đánh. Còn mình cứ dùng lý luận không à, có con đường 20 thước mà làm cũng không xong. Phải không? À, cho nên có một khối lý thuyết và một khối thực hành. Khối thực hành đã làm được, mà khối lý thuyết không đi đến đâu. Vô vi cũng vậy, nó còn khối lý thuyết và khối thực hành. Cho nên khối thực hành đang chờ khối lý thuyết anh. Mà anh em thương yêu nhau chứ không có bỏ nhau. Không nói gì, cụ yên quá mà cụ đâu có hỏi.
Sướng quá.
Yên quá. Tên yên là sống yên, anh sống là hợp lý.
Anh yên không? Dạ, ông chính sợ, ông tháo
không? Anh yên, ông thấy đời có gì đâu. Ông nói vậy và vậy thôi, có gì đâu. Ông hỏi dễ hỏi à. Thấy không? Còn người ta chưa hỏi, đã lo, người sợ biết mình nói ra cái kia nó chấp, nó chửi, mất công thôi, không thèm nói. Thôi rồi, mình dấn thân vô, mày đục đi. Cái nào hư cái việc đục cho nó nát đi, đập cho nó bể giùm tôi đi. Tự nhiên tôi tiên. Thấy không? Cho nên vô vi tại sao họ hỏi tôi chứ? Cái hội vô vi gì? Cãi quá trời. Nó cãi nhau mà. Còn một chút nữa lấy búa vào đâm nhau. Mà nó không có đâm, nó lại thương nhau, nó dẫn nhau đi uống cà phê mới lạ. Tôi nó nói nhiều có lạ chỗ đó một chút đó. Thành ra vô vi mới sống hoài. Người ta chửi ngập trời mà tốt rồi vô vi không có bên lòng à. Họ giỏi thì họ chửi, họ ăn cơm nhà, họ tiêu hao cái lực lượng của họ, thì họ tự phí và tự hại họ thôi, chứ đằng này không có chữ cấm, không được chữ ăn. Họ thương cũng vậy mà họ ghét cũng vậy thôi, mình chỉ lo mình tu thôi. Rồi, còn gì thắc mắc không? Không thắc mắc là em buồn ngủ, em đi ngủ. Con nói thật, con buồn ngủ là đi ngủ. Cũng bé bị mà tôi bây giờ là bé bị. Bé bị không còn cái răng nào ấy. Tôi chỉ nó còn chờ mọc răng cho tôi hết rồi. Bé bị thật sự. Thành ra tôi có license đi casino, bác cũng có license. Tôi có license đi casino, tôi vô tôi thua hết, tôi lấy hàm răng ra, cắn, không chết. Xong nó không có giấy phép, vô là không được. Cắn lưỡi chết, tôi cắn lưỡi không có sao, tôi có license răng ra. Tôi đi casino, tôi chờ người ta chắc chắn, tôi đưa cái license ra cho họ. Dễ thôi à. Tôi đăng quang á, hồi tôi còn răng như mấy ông kia tôi không dám đi. Rồi tôi hết rồi, có giận cách mấy tôi lấy hai hàm là tôi cứ cắn đi, cắn mãi không sao. Tự tử không chết thì mới dám vô sau đó. Thấy không? Tự tử cứ chết nhắc thì vô đó đi, tiên chi. Nên quăng nó nhổ có mấy cái răng mà làm lê vô tổng là bị. Nào, còn gì nữa? Mình sống vui, gặp vui, nói chuyện vui, thiếu gì chuyện nói. Gia đình các bạn nhiều chuyện nói lắm. Vui lắm.
Yeah. Trên
đường đi người này không đạp trúng gai thì cũng đạp trúng đinh, trúng nhiều chuyện lắm, đạp trúng đinh thì cũng đạp trúng đá.
Thì có câu hỏi đấy, mà không phải là đi đường đi mà đi đường xa lắm, mà đi vượt biển như thế để sang Úc tưởng rằng sẽ Úc thì khá hơn, nhưng cuối cùng thấy cũng thế thôi, không khác gì Việt Nam cả. Thế bây giờ tu mình cũng đi từ bước, bây giờ thí dụ lên Niết Bàn thì nhớ Niết Bàn nó cũng không phải là cái chỗ mà mong đại thì sao đây?
Bởi vì anh nói trong cái tưởng tượng của anh á, chứ không phải cái thực chất. Anh đã đúng bàn chưa? Anh bỏ Việt Nam, anh tới xứ Úc á, anh thấy là anh khỏe nhiều hơn, anh nhìn nhận không? Anh nhìn nhận là anh có, anh phải nói thực chất của anh khỏe nhiều hơn. Thấy không? Bây giờ thật sự á, đối với người Việt Nam á, anh có điều kiện tu hơn người Việt Nam không? Có không? Tại sao anh không? Đó là cũng như là bánh du lét mà ra zero đó.
Dạ không, chị muốn nói như thế này. Nói rằng là luôn suốt đời của mình là mình phải tu để mà tiến. Và cái sự tu tiến đó là không ngừng. Nhưng mà không có một sự tuyệt đối. Là bởi vì nói rằng là bây giờ mình tu nhất định ở đây là mình phải cố gắng giải thoát để lên đến Niết Bàn. Và cứ nghĩ rằng Niết Bàn là cái mức cuối cùng thì không đúng.
Cho nên trước khi tu á, anh phải có lý do tại sao anh tu. Tại sao anh suốt đời phải tu? Thì cái mục đích anh ở đâu?
Đâu?
Phải đặt cái mục đích. Nhưng mà anh không có dám vọng tưởng là vô Niết Bàn là đúng. Nhưng tôi phải tu. Bởi vì tôi thấy thì giữa tôi và vợ tôi còn nói lộn. Thấy không? Giữa tôi với con tôi mà tôi còn nói sai. Thì tôi phải tu sửa những điểm sai của tôi. Cái đó là cái quạt. Thấy không? Rồi để tôi nhìn thẳng thực chất của tôi. Khi mà tôi nhìn rõ thực chất của tôi á, lúc đó tôi sẽ tới Niết Bàn. Anh thấy không? Thực chất của anh là hoàn toàn vô nghiệp chứa mà vô khoái ngại nhẹ nhàng rồi. Thì chỉ có cảnh nào sướng mà cảnh đó. Anh thấy không?
Dạ, ý muốn nói là không, bởi vì thực sự nó chưa lên Niết Bàn, cho nên không biết để lấy nó sướng ra làm sao. Nhưng mà có một cái điều á, là cứ nghĩ rằng lên đó nó sướng, nhưng mà rồi thì khi mình ở đó rồi á, mình lại vẫn có sự câu tiến nữa, thì mình lại vẫn thấy đó vẫn chưa là sướng, vẫn còn sự tiến nữa. Chẳng giống như là ở Việt Nam thì cứ nghĩ rằng là xác Úc là sướng, nhưng đến khi xác Úc rồi chưa thấy sướng là phải tiến lên nữa, à, rồi cứ tiến mãi, ý muốn nói như vậy.
Phải đi mà.
Dạ, cứ đi mà.
Nhưng mà anh nói là trước khi tôi muốn vô Niết Bàn, nó đòi hỏi cái điều kiện là anh phải bỏ nghiệp chướng trong tâm là anh mới nói chuyện đi đến Niết Bàn. Mà nghiệp chướng chưa bỏ, bạn thì Niết Bàn vui.
Cái này
mới qua càng khổ, mà càng khổ chưa qua được, đi được lên trên đó.
Dạ thế này là thế này, là bởi vì tất cả mọi người ở đây cứ ban cái nghĩa đến cái chữ là chữ rốt ráo, phải tu rốt ráo. Nhưng con nó thì lại không có rốt ráo mà cứ tà tà mà đi thôi. À, dứt khoát. À.
Dứt khoát là mình khi mình thấy cái điểm sai của mình dứt khoát không có tái phạm. Nó mới trên được đi được bước đó. Phải dứt khoát. Chứ rốt ráo gì đâu. Dứt khoát. Nó mới tiến ra được. Anh bước tới một bước là tiến được một bước. Anh thấy không? Như trước kia anh hút thuốc à, này kia nọ, rồi bây giờ anh bỏ rồi, anh
thấy là rốt ráo rồi, là rốt ráo. Dạ thưa thầy, bởi vì ở đây có một cái hiện tượng dứt khoát như thế này, có người tu vô vi, rồi thì vì dứt khoát quá cho nên khi đến về nhà thì không dám vào nhà, sợ trượt ở trong nhà mới nằm ở trong gara, lấy cái tâm cũng gọi con đưa tâm ra, rồi đi ăn cơm gọi ra thì như vậy là dứt khoát như vậy đúng là sai.
Còn sợ ma thì dứt khoát. Bởi vì thức hoạt động chưa mở là phải dứt khoát. Thức hoạt động phải mở, con ma con không có sợ, mà con quỷ con không ngán. Chính mình là đã từng làm ma quỷ, tại sao mình sợ nó?
thấy không?
Ý tứ đúng quá.
Bình thường là nó nhiều chuyện nói đó, hôm 8 tới đây tôi sẽ lôi đầu ông ra, tôi hỏi đủ thứ cho nó hết rồi. Cho nên cái đường đi là mình phải tự đi, trong ai đi gì mà mình chẳng ai giúp mình đi, mình phải đi cho nó hoàn toàn. Mà tự đi rồi cảm thấy mình chạy trục phải mà thật sự phải mất dấn thân rồi, hy sinh rồi, thấy cái đạo đức của mình. Còn chịu dấn thân, không hy sinh, không thấy đạo đức.
Thầy chắc vài ba năm sau thầy sáng chỉ ngồi thế này, hai tiếng ngồi đi về. Thầy cũng nói em rồi thì
tốt,
để tự thầy
cái đó tốt. Ngồi đây mà biết chiêm ngưỡng hưởng cái thanh quan với nhau, trao đổi bằng thanh quan thay vì bằng lời nói. Cái tiếng tôi nó chậm hơn cái mà tôi trao đổi là đó. Cái đó nó nhanh ha, mà tiếng khỏe hơn. Còn cái mà nói nó chậm, nói nó vô rồi suy nghĩ nó cũng về đó. Nghĩ thét rồi nó cũng về đó. Nhưng mà tại sao mình muốn sử dụng cái chỗ đó để cho nó mở mang ra, khai triển ra.
Thế thầy nói như vậy để chứng tỏ rằng là cái lần đầu thầy tới đây thầy nói 4 năm đêm, lần thứ nhì nó có 3 đêm, lần này nói đêm được.
Nói đêm mà cũng ai hỏi nữa.
Dạ. Năm sau sạch ngồi không?
Năm sau là đi kịch. Năm sau là tôi phải dẫn anh đi bắt tiền trong túi anh. Thế nào? Thử anh tâm chỗ nào, đậm chỗ nào, tôi bị ma quỷ phỉnh chỗ nào. Ô vô casino mà ma quỷ phỉnh thì về cửa trời không mong gì vô. Thế không?
Thế thì hiện tại mất trăm bạc thì vẫn còn động lắm.
Đó, ma quỷ phỉnh rồi đó, động là ma quỷ phỉnh.
Được
cũng động, được trăm bà cũng động.
Tính đủ thứ, có trăm bà là tính đủ thứ. Nhưng mà ba ngàn như vậy thì cũng có bao nhiêu rồi. Đau quá.
Càng dữ. Tính càng dữ. Nhưng mà chắc là không có mang một trăm bà tới vậy. Tính quá nhiều rồi trở lại. Ăn thêm sớm sớm thành ra
thì
trăm bạc cái không còn để mà mang ra khỏi cửa.
Khi mà nó mất đi rồi mới thấy là luật trời tránh không khỏi nè. Nghĩa là lưới trời thấy thưa mà đâu ai tránh khỏi sanh thưa lưới trời. Khó lắm à. Khó lắm à. Gần đây có nhiều băng, nhiều cassette vui đó, nhiều băng giảng, sách mở chi giảng lấy dẫn nghe, dù có tôi không có tôi thì các bạn là một món quà quý, một của báu của trần gian mà mình tự quý mình nổ. Tôi làm tôi kiếm bạc tỷ là đủ rồi, tôi hưởng. Thì mình ở Việt Nam thấy là nó thiếu gì, ông kiếm bạc tỷ thì giờ hưởng cái gì? Hưởng cái chấn xúc người ta ăn còn dư đó. Đứng đó. Nhiều ông đi không được á, còn đứng là coi ai ăn đồ thiếu còn dư cái xúc đó hút rồi. Mình thấy rõ, chứ đừng có đặt những cái tham lam như là khổ lắm. Mà mình không tham lúc nào mình cũng không có vậy không. Chỉ đó cái gì đâu. Nhưng mà bài nào mình cũng học, cái nào thử thách là mình phải học suy diễn, mình phải tìm ra lối thoát cho chính mình, tiến tới cống hiến cái lối thoát ra cho tất cả, cho mọi người thấy rõ là tôi bị như vậy, ma tôi quá được. Sự thật thêm, muốn thêm ở kia không?
Thưa thầy, ở Úc hiện tại bây giờ đang chịu một tiếng gọi là The Last. Tức ông ở lần cuối, rồi sau tháng cuối cùng ông phải trở về ở nơi cái chỗ cái ngái vàng mà ông muốn xem cái ngái vàng, nếu phải trả tiền ông vào. Và ông bây giờ ông làm thợ cắt vườn ở đây rồi, ông phải làm cái ông là vua cuối cùng của Trung Quốc.
Cậu bé đó mà
dạ, cậu Nghi đó.
Thưa thầy, cái mục đích chính của Ngô Vi từ trước đến giờ vẫn là chuyển pháp luân, rồi chừng đó tam hoa tục định và ngũ khí triều nguyên để có thể xuất hồn bên này lễ Phật. Tuy nhiên cái mục đích tối cao đó thì rất ít anh em Ngô Vi đạt được. Và cũng theo đường hướng đó thì chúng ta thấy rằng là đã có một lúc loạn điểm rồi. Các điểm.
Tại vì họ nói tam quê trụ đảnh và ngũ khí triều ngân. Và họ muốn tới cái ngũ khí triều ngân rồi muốn tới tam quê trụ đảnh làm cho họ loạn hết. Đừng có dùng cái danh từ đó. Tôi thực hành như vậy và như vậy và được như vậy. Thì tự nhiên nó đi tới thực chất. Thực chất của chính mình.
Còn cái kia là cái văn
chương. Nói hoa mỹ thôi. Cho ngũ khí triều ngân đâu có cái gì đâu mà quan trọng mà lấy chữ nho nói nghe hay. Cái những cái nguyên khí, cái hơi của mình ngũ tạng này nó được điều hòa hợp với tất cả thì con người không có được. Rồi lúc đó nó mới thấy ngoài cái này còn cái kia. Là khi nó điều hòa rồi là biển cho lặng, Minh Châu mới phát, nó thấy đối phương, nó thấy đối diện. Nó thấy những cái cảnh mà từ hồi nào giờ nó không bao giờ dám nghĩ bàn mà nó thấy được. Chỉ nó biết thôi, người khác không. Tại sao chỉ nó biết mà người khác biết? Nếu mà phổ biến ra thì đâu ai tu. Nó tự tu, tự đắc thì người khác không phải tự tu, tự đắc về trời đó. Đã nói không có dắt người ta về trời mà. Nếu dắt người ta về trời, ông Thích Ca đã dắt rồi. Cầu như ngày nay chúng ta tu. Ông Thích Ca ông đắc đạo từ lâu rồi, ông mới dắt người ta về trời đó, để người ta tự đi chứ, thấy không? Mà mình thấy được, mình nói cho người ta là mình đâu có giúp người ta gì đâu, bởi họ đâu có nhận sự thật của mình thấy chứ, còn sự thật họ chính họ như thấy là cho nhận cái sự thật mà mình thấy, thấy chưa?
Thưa thầy, nếu mà có nhiều anh em tu thì thấy rằng cũng có trùng điện, nhưng mà những cái hiện tượng kỳ lạ chẳng hạn như là có Hà Sa, Minh Châu chẳng hạn đó thì cũng thấy. Tuy nhiên là tính tình sẽ đổi rất nhiều và cảm thấy sự an lạc, cái tâm mở ra cũng rất là lớn. Thế thầy, vì có một số anh em thắc mắc rằng là như vậy đó, cái sự mà tiến hóa và mở tâm như vậy đó, nó có thua kém gì cái sự xuất hồn hay không, hay là bắt buộc đó chỉ là bước đầu để tiến đến xuất hồn?
Nó không có cái đà đó làm sao nó xuất hồn nữa. Nó phải khai mở, nó giải được, chứng minh là chính nó đã khổ cực tu ngày tu đêm mới giải được cái phần trượt. Thì phần trượt nó đi hết rồi, tới thanh thì lộ chân tướng rồi, trực chỉ chân tâm rồi, lúc đó nó mới đi á. Rồi sao cỡ hạt đi được, sao lại ngồi qua trên hoa sen đi được. Hoa sen là đâu? Do những cái nguyên khí nó đã tụ hồi, tùy theo cái công năng tu học. Và con hạt ở đâu? Do nguyên linh đó nó tu thành qua hạ nhớ để phục vụ chủ nó đâu, cũng trong mình thôi mà ra tu như vậy, thoát lớn thoát nhỏ. Thì mình thoát lớn thoát nhỏ mà không có nhẹ làm sao biến hóa được. Cho nên nhiều người nói nhưng mà chưa cảm thấy nhẹ, thực hành chưa, đừng có chán trên đường đi. Vì khi mà chúng ta chán rồi á, chúng ta đi đâu? Không đi tôi trở lại cái cảnh quê hồi xưa à, rồi còn bước tiến muốn thanh lập tới nhẹ. Ở đời này người ta muốn lọc nước cho nó trong, ta có đặt bao nhiêu lớp giấy lọc, nguyên liệu lọc, nước nó mới trong. Mình mới cái lọc sơ là mình nó thơ. Ông trời chơi điểm này xạo. khăn đi nữa. Tôi như là đủ rồi, tôi bán đồ ăn cũng đủ rồi, là chắc rồi. Tự gạt mình đó. Cho nên người tu đã tự gạt, mà người đời cũng đã tự gạt. Cho nên gạt một cục và phát triển không được. Mình cứ bình tâm, cứ việc đi tới. Bây giờ hồi trước mình đâu thấy hạ xá, bây giờ mình thấy hạ xá, mình thấy nghe đâu. Từ từ cái đó nó sẽ khám phá ra vô cùng nhé. Tại sao mình khám phá không được? Mình nặng, mình phải chuyển thảo lại của thứ mình nặng chỗ nào. Tham ăn, tham dục, tham một món gì đó là nó đã rớt rồi. Có một ý đồ gì á, nó đã làm rối loạn rồi cái tổ chức của mình. Thấy không? Thì chuyện đời các bạn cứ thả lỏng mình, nó làm gì rốt cuộc mình nó có lộn xộn. Mà mình đi trong trật tự nó. Còn cái tu này nó đi trong trật tự. Thấy vậy á, mà trật tự. Quy không, quy không. Mà làm sao nhẹ mới được không? Chứ nhẹ chưa được làm sao tới đi tới cái không? Thì mình phải chấp nhận là phải lập lại trật tự cho nó nhẹ. Còn nếu mà trật tự không có là sao? Căn nhà này đồ đạc để có trật tự, nhà cấp có trật tự, do mới thấy nhẹ nhàng không? Mà để chỗ này đóng chỗ kia đóng thì thấy nó nặng rồi. Thấy chưa? Mà chỉ khối óc mình mất trật tự, mình mới đi được. À, để cho mình tự kiểm, tự phê, tự khai triển, tự gian bỏ những cái nơi tập đầu mới trở về chính trị chân tâm. Lắng nghe lại mình, lắng nhìn chân tướng mình thì mới thấy được.